Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Hy vọng. Một nhật báo tại bang Michigan, Hoa Kỳ đăng hàng tít lớn: người trúng số chỉ hy vọng sống lâu. Đó là câu chuyện về một người đã trúng số 1.250.000 đô la. Ông ta sẽ được lĩnh số tiền này trong suốt 20 năm sau đó, và mỗi năm là 62.500 đô la. Nhưng có một nan đề, đó là ông ta đã 65 tuổi. Nói đến 20 lần được lĩnh tiền, ông ta bảo: tôi chỉ mong sao sống cho hưởng hết số tiền đó. Thông thường ai cũng nghĩ rằng đã có tiền thì chẳng có vấn đề gì nữa. Nhưng vấn đề của ông này là làm sao sống cho lâu để mà hưởng cho hết số tiền đó. Một câu chuyện tương tự như thế. Một thương gia giàu có đến nỗi tài sản ông ta đáng giá hàng chục triệu đô la. Nhưng càng lớn tuổi, ông ta lại càng buồn vì nghĩ rằng mình sẽ chết chứ không còn sống lâu để mà hưởng hết sung sướng do của cải dồn chứa cả đời hiện có. Dĩ nhiên là nỗi buồn này không ai an ủi ông ta được. Trong khi đó, một người nghèo khổ được nghe về ân huệ cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Và sau khi tiếp xúc với những người tin Chúa, hiểu rõ vấn đề, anh ta bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa của đời mình. Từ khi ấy, tâm hồn anh ta được thanh thản và thấy đời hoàn toàn có ý nghĩa. Anh thường bảo, đối với tôi, tin nhận Chúa và được làm con của Chúa quý hơn trúng số bạc triệu. Hai hình ảnh kể trên cho ta thấy giá trị của niềm tin và giá trị của vật chất. Giá trị của vật chất có nhiều giới hạn, nhất là sự sống của con người chúng ta. Tiền của là phương tiện cho chúng ta sống, nhưng giá trị của nó thật tầm thường, vì không mua được điều quý nhất trên đời, đó là sự sống. Trong khi đó, niềm tin đặt nơi Chúa là đặt vào chính nguồn sống, là tiếp xúc với sự sống, nên giá trị vô cùng cao cả. Niềm tin đặt nơi Chúa đưa ta qua khỏi cuộc đời tạm này và bước vào cõi vĩnh hằng hay cõi vĩnh sinh, nghĩa là cuộc sống không chấm dứt. Trong khi những người triệu phú cầu mong chưa được sống thêm để hưởng cái sung sướng tạm thời do tiền của đem đến mà không được, thì người tin Chúa đã hưởng ngay cái sung sướng do sự sống an bình trong đời này và sự sống vinh quang đời đời không gì có thể mua được trong đời sau. Trúng số là một điều mà nhiều người trông mong và chỉ một số ít người may mắn mới mong hưởng. Nhưng niềm tin đặt nơi Chúa là một lời mời gọi cho tất cả mọi người. Và ai tin nhận Chúa, tức khắc nhận được sự sống vĩnh hằng và không còn phải trông mong chờ đợi sự sống dài thêm chút nào nữa. Vấn đề con người bên trong. Một người khách lạ. Người khách lạ mời ta vào ngồi bàn để chuyện trò, thông công. Người đó chính là Chúa Giê-xu. chúng ta sẽ nói về người khách lạ đó. Trước tiên, người cũng giống như chúng ta, vì người đã thành người để dạy nhân loại về Thiên Chúa và cho chúng ta thấy nhu cầu thật của chúng ta. Người ấy đã được sinh ra vừa là Chúa, lại vừa là người. Chúng ta có thể hiểu được Thiên Chúa. Sergei Kurdakov vốn là một người tàn bạo đối với người tin Chúa, nhưng sau khi tin Chúa đã nói rằng, lời của Chúa Giêsu đã bắt lấy tâm hồn tôi, tự nhiên tôi thấy sợ hãi, bất an, y như là người đến một chỗ lạ. Có một cái gì đó sâu kín trong tôi làm tôi phải xúc động. Trở vào nội tâm, ta thấy Chúa đang ngồi ở bàn chờ đợi. Chúa thật là đấng giải cứu cho riêng ta. Ta gặp Chúa như gặp một người bạn thân. Việc trở thành người của Chúa đã là nhịp cầu cho ta tiếp xúc được với Thiên Chúa là Cha. Bản tính thần linh của Chúa cứu chuộc chúng ta, nhưng bản tính người của Chúa làm cho trời và người trở thành hòa thuận. Tại chiếc bàn nhỏ trong nội tâm ta, Chúa không ngồi trên ngôi cao sang. Tất cả những gì khác phai mờ trước hình ảnh Chúa Giêsu hạ mình làm một người. Chúa đã trải qua thân phận con người, từ những khó khăn tầm thường trong một gia đình đến công việc làm nặng nhọc, nghèo nàn cho đến đau khổ nhất, sỉ nhục nhất và cái chết. Chúa từ thiên đàng vào Bethlehem chật hẹp, nhỏ bé, đó là tình thương. Nhưng người khách lạ ngồi ở bàn trong tâm hồn chúng ta dĩ nhiên không phải chỉ là một người mà thôi. Chúa Giêsu là đấng mặc khải về một sự thực quá hiển nhiên đến nỗi không thể nhìn thấy, đụng chạm hay là nghe được. Khi nhìn Ngài là một người y như chúng ta biết đó là một huyền nhiệm không thể nào hiểu nổi. Chúa đến thế gian để cho nhân loại thấy một thực sự, đó là cõi vĩnh hằng, đó là Chúa vĩnh hằng. Nhờ Chúa tôi biết được các giới hạn của mình và cái vô hạn của Chúa. Tôi thuộc về hai thế giới cùng một lúc, một thế giới vật chất và một thế giới vô hình. Tôi tin Chúa, tôi sẽ vượt khỏi thời gian mà sống mãi, vì Chúa của tôi không ở trong thời gian. Người ta nói rằng con chuột trù có trái tim đập 800 lần trong một phút, nghĩa là một giờ tim nó đập bằng một ngày tim chúng ta đập. Đối với nó, hiện tại chỉ là một phần thật nhỏ, 1% của một giây và một ngày dài như một năm. Cả đời sống của nó tính bằng tháng. Nhưng con ruồi thường bám vào trái cây, thời gian còn ngắn hơn nữa. Mỗi thế hệ của chúng chỉ có vài ngày. Chúa chúng ta hoàn toàn ở ngoài thời gian, nên mới thấy nghìn năm như một ngày, và một ngày như nghìn năm vậy. Chúa đã bỏ tất cả cõi vô hạn đó, mà vào chỗ thời gian giới hạn của con người. Chúa dạy rằng, ai muốn theo Chúa thì phải biết từ bỏ. Tại bàn ăn của Chúa và ta, có hai người đã từ bỏ. Chúa cứu thế đã từ bỏ mình và đi chọn hành trình 2.000 năm trước đây. Và chỉ những người nào bằng lòng chết về bản ngã của mình mới có thể nhìn thấy thế giới vô hình tương lai. Những gì không thấy được, không cầm nắm được mới là thực sự. Vì tất cả những điều tạm thời đều sẽ hư hỏng mai một. Sống trong Chúa, chúng ta nếm được sự thực vinh quang mà chúng ta không thể nào biết được ở nơi nào khác. Qua con người toàn vẹn của Chúa, ta thấy được con người chúng ta chưa hoàn toàn. Chúng ta vẫn ở trong quá trình biến đổi cho trở thành Chúa cứu thế, nhưng chúng ta chưa đạt đến đích đâu. Ngồi trước đấng chưa hề phạm tội, chúng ta thấy con người hay vi phạm của mình. Chúng ta hy vọng rằng bước vào hiện diện của Chúa, chúng ta tìm được sức mạnh mới. Chúa cũng cho mỗi chúng ta có một lòng khao khát cho được toàn vẹn. Chúa cho chúng ta cái thèm khát đó để khi gặp Chúa vào ngày sau cùng, chúng ta sẽ được giống như Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết cho người ở thành Philip rằng, tôi tin chắc rằng đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta đến. Nhiều người tin Chúa lâu năm, tự cho rằng mình đã sống hết một đời đạo hạnh. Thật ra, chỉ là tương đối thôi. Chúng ta định nghĩa con người chúng ta bằng cách so sánh đạo đức của mình với người khác. Khi vào bàn ngồi trước mặt Chúa, chúng ta không dám kiêu ngạo nữa. Trước mặt Chúa chúng ta cảm thấy còn thiếu sót vô cùng. Chúng ta vẫn còn đói khát thánh thiện, công chính của Chúa. Chúng ta đi nhà thờ rất tốt, nhưng cũng không đủ nuôi dưỡng tâm linh chúng ta, và chúng ta vẫn còn khao khát. Chúng ta cũng hay tìm ra lỗi lầm của người khác rất nhanh chóng, nhưng quên rằng mình là công việc sáng tạo chưa hoàn tất mà lại quá khắt khe. Khi ta trở về với bàn ăn có Chúa, ta thấy lúc nào Chúa cũng sẵn sàng đón tiếp ta. Ta phải hạ mình tự nhận là chưa toàn vẹn. Chúng ta học được rất nhiều về người khách lạ ngồi trước mặt chúng ta. Tình thương của người thật là tuyệt diệu. Trong khi nhờ sự huyền nhiệm về ân sủng của người, người lo toan cho nhiều người. Thế mà lúc vào bàn ngồi, người vẫn đem hết tình thương và quyền năng để tiếp ta, một sinh vật nhỏ bé, tội phạm. Lúc nào Chúa cũng ngồi ở đó, và vì thế lúc nào ta chạy đến cũng được Chúa gặp gỡ. Đặc biệt hơn cả là Chúa Giêsu lúc nào cũng ở với Đức Chúa Cha, và chính chúng ta cũng phải được ở với Chúa Giêsu luôn luôn. Cha của Chúa Giêsu cũng chính là cha của tôi và bạn. Người ngồi bàn trước mặt chúng ta đây cũng là người sẽ đi với ta mỗi ngày trong đời này. Không lời trách mắng nào mạnh cho bằng ảnh hưởng của một gương sáng tốt. Không lời trách mắng nào mạnh cho bằng ảnh hưởng của một gương sáng tốt. Bảo hộ tốt nhất cho thế hệ trẻ là một gương sáng tốt của thế hệ già hơn để lại. Bảo hộ tốt nhất cho thế hệ trẻ là một gương sáng tốt của thế hệ già hơn để lại. Đi với Chúa không bao giờ thua. Đi với Satan không bao giờ thắng. Đi với Chúa không bao giờ thua. Đi với Satan không bao giờ thắng. Đời sống tự nhiên do hơi thở của Chúa mà thành. Đời sống vĩnh hằng do cái chết của Chúa Giêsu mà có. Đời sống tự nhiên do hơi thở của Chúa mà thành. Đời sống vĩnh hằng do cái chết của Chúa Giêsu mà có. Hạnh phúc của đời ta tùy thuộc vào mức thiện lành của tư tưởng ta. Hạnh phúc của đời ta tùy thuộc vào mức thiện lành của tư tưởng ta. Cầu nguyện như thể mọi việc đều tùy thuộc vào Chúa, và làm việc như mọi việc đều phụ thuộc vào ta. Cầu nguyện như thể mọi việc đều tùy thuộc vào Chúa, và làm việc như mọi việc đều phụ thuộc vào ta. Nếu bạn không có được những gì mình muốn, hãy nghĩ đến những gì mình không có mà mình không muốn. Nếu bạn không có những gì mình muốn, hãy nghĩ đến những gì mình không có mà mình không muốn. Muốn trẻ mãi trong tâm linh, hãy thu thái những tư tưởng mới và loại đi những thói quen xấu cũ. Muốn trẻ mãi trong tâm linh, hãy thu thái những tư tưởng mới và loại đi những thói quen xấu cũ. Ai biết Chúa sẽ khiêm nhường, ai biết mình không thể kiêu ngạo. Ai biết Chúa sẽ khiêm nhường, ai biết mình không thể kiêu ngạo. Đời sống tương giao với Chúa không thể tạo nên trong một ngày. Đời sống tương giao với Chúa không thể tạo nên trong một ngày.